vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Hạt giống yêu thương xin chào quý vị. Thế giới có thể bị phong tỏa, nhưng sống cách ly trong nhà không có nghĩa là chúng ta ngưng thưởng ngoạn nghệ thuật. Mặc dù đại dịch đã đóng sập mọi cơ hội được trình diễn trước công chúng, nhưng các nghệ sĩ Việt tại Úc vẫn tìm được những phương cách mới để lan tỏa thông điệp và tinh thần nghệ thuật của mình, nhằm kết nối với khán giả, truyền đến cho cộng đồng sự an ủi cần thiết và một sự gắn kết kịp thời. Điều mà những nghệ sĩ gốc Việt như ca sĩ, nhà hòa âm Phối Khí Đặng Hoàng Hiệp hy vọng, đó là phải thay đổi cách nghĩ về nền tảng nghệ thuật online lâu dài. Thay vì chỉ sử dụng kỹ thuật số như một phương cách tạm thời, những nghệ sĩ như anh đã bắt đầu tạo ra một lượng khán giả mới và sáng tạo những chương trình trên nền tảng mạng xã hội, thu hút và hấp dẫn không kém những chương trình biểu diễn trên thực tế.
Hoàng Hiệp xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Melbourne bắt đầu vào đợt lockdown thứ tư. Thì trong hoàn cảnh Covid này làm Hoàng Hiệp nhớ tới một bài hát, một sáng tác rất hay dễ thương của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Ca khúc Chiều Trên Phá Tam Giang. Có thể ca khúc này cũng là ký ức và hoài niệm của rất nhiều người, của các cô chú thế hệ trước. Và hôm nay Hoàng Hiệp xin được trình bày ca khúc này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Thưa quý vị, đó là lời giới thiệu của nghệ sĩ Hoàng Hiệp cho một chương trình livestream anh trình diễn online trên Facebook cá nhân của anh. Và hôm nay, anh Hoàng Hiệp cũng có mặt trên đường dây để gặp gỡ quý vị. Xin chào anh Hoàng Hiệp. Các chương trình biểu diễn bị gián đoạn như hiện nay thì có ảnh hưởng gì đến thu nhập và cuộc sống của anh lúc này không?
Thật ra thì thiên về nghệ thuật thì nó là cái đam mê, nó là cái trải lòng bằng âm nhạc của Hiệp. Thì để mình cảm thấy vui tươi hơn sau những cái ngày làm việc mệt mỏi đó, thì với các chương trình biểu diễn thì Hiệp xem nó là đam mê, là chủ yếu mình đã phục vụ cho khán giả local cũng như những người yêu thích giọng hát của mình, cho nên nó cũng không phải, nó không phải là gì quá quan trọng mà nó ảnh hưởng đến cái thu nhập. Tại vì đôi khi thời gian mà Hiệp bỏ ra cho show diễn cũng như tập dệt nhiều khi cũng rất là nhiều. Đó thì quan trọng khán giả ở Melbourne họ có thể thưởng thức được giọng hát của mình cũng như là yêu thích là Hiệp thấy vui rồi. Còn hiện giờ đang lockdown thì nó cũng là một cái nỗi buồn của riêng Hiệp cũng như của các anh chị nghệ sĩ khác nói chung. Thì mình cũng chỉ biết phục vụ online để chờ cái ngày mà nó mở cửa lại thôi.
Vậy thì cảm xúc của Hiệp lúc này như thế nào khi mà phải đối mặt với tình hình dịch bệnh trong cái làn sóng thứ hai mà có vẻ như đang rất là nặng nề và không biết lúc nào chấm dứt được?
Cái này thì cũng khá là căng thẳng á. Tại bây giờ ra đường thì tại nó lockdown rồi, nó bắt bịt khẩu trang á, nên giờ ai nhìn cũng giống như ninja á. Nhìn nhau thì cũng chào hỏi vài câu rồi mua đồ nhanh để mà về thôi. Thì sometimes đôi khi á, cũng xảy ra rất là nhiều bất ổn trong gia đình cũng như công việc của nhiều người. Thì dịch bệnh tràn lan nó ngày một nhiều thì Hiệp cảm thấy thương cho những người là bác sĩ nè, rồi những người rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp cũng như những người ta business đang rất thành công á, mà bị sụp đổ trong phút chốc. Tình hình chung như vậy á, thì không biết khi nào mới chấm dứt, nhưng mà mình cũng hy vọng rồi cầu nguyện cho đại dịch chấm qua, rồi mau có vaccine ngăn ngừa để nền kinh tế nó sớm ổn định trở lại.
Vào lúc này thì anh và những người nghệ sĩ ở Melbourne mà anh đã có hợp tác làm việc trong thời gian qua thì có những cái phương cách nào để mà vẫn tiếp tục kết nối gặp gỡ thính giả thưa anh?
Trong cái tình hình lockdown này thì Hiệp được cái may mắn thì cũng có cái studio nhỏ ở nhà. Thì HD Media là nơi mà Hiệp hay làm nhạc thu âm cho các anh chị em nghệ sĩ, cũng như những cái chương trình lớn giống như là Đại hội Thánh Mẫu La Vang, rồi hợp tác vừa rồi với chương trình 45 năm của cộng đồng, cũng như là Scene Media. Đó thì các anh chị rất là dễ thương, làm việc rất là nhiệt tình và chuyên nghiệp, và cũng một số những cái chương trình khác nữa. Thì Hiệp đôi khi mình tự relax trong cái không gian nhỏ của mình, chủ yếu là để mình làm những sản phẩm âm nhạc riêng trong cái thời gian rảnh rỗi. Các quý cô chú bác anh chị theo dõi Facebook của Hiệp á, thì nó cũng là một cái món quà tinh thần để mọi người cảm thấy đỡ buồn chán trong nhà khi mà không đi ra ngoài được, cũng là để cho khán giả local vẫn nhớ đến giọng hát của mình.
Những cái lần mà Hiệp hợp tác với anh chị em để mà làm cái chương trình Since Media Online á, thì Hiệp thấy cái số lượng khán giả vào xem như thế nào?
Hiệp thấy là khá tốt á, tại vì chương trình được đầu tư rất là chất lượng về từ phần hình ảnh, âm thanh. Rồi Hiệp thấy mỗi lần phát online thì lượng người coi á, là cũng khá đông, họ share ra. Rồi từ Úc Châu cho đến bên Mỹ, Pháp, rồi cũng rất là nhiều người trên toàn thế giới á. Thì Hiệp nghĩ là có thể trong tương lai cái Sin Media này cũng sẽ rất là lớn mạnh, rồi sẽ rất là nhiều người biết đến. Nhưng mà chủ yếu là tinh thần của tất cả những anh chị em với lại những người trong ban tổ chức á, đã làm ra một cái chương trình rất là có ý nghĩa như vậy.
Vai trò của Hiệp trong cái chương trình này là như thế nào?
Hiệp thì tham gia với vai trò là một người ca sĩ. Mình cũng am hiểu về âm nhạc, về phòng thu, cho nên Hiệp cũng có cố vấn thêm phần âm thanh, âm nhạc, cũng như là trước khi lockdown thì các nghệ sĩ ở đây cũng có đến Hiệp để thu âm. Thì mình muốn làm nên một cái chương trình mà nó vừa có chất lượng về hình ảnh, về âm thanh, cho nên Hiệp thấy là các anh chị em nghệ sĩ rất là phấn khởi khi mà được góp phần và tham gia trong cái chương trình của Sin Media làm.
Chiều trên phá tam sang, anh chợt nhớ em. Nhớ ôi niềm nhớ, ôi niềm nhớ đến bất tận. Em ơi, em ơi, em ơi.
Trong khi đó, với cách tiếp cận dịch bệnh như một cơ hội để nghỉ ngơi và sống chậm, nghệ sĩ Hoàng Minh gửi một thông điệp đến giới nghệ sĩ là hãy ngồi xuống thật tĩnh lặng và làm những gì mình thích vào thời điểm cách ly này, nhằm nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật cũng như tìm kiếm cảm xúc đột phá cho những dự án tương lai.
Anh đến Úc dì chi cũng gần 40 năm rồi đó, nhưng mà anh hát ở bên Việt Nam từ lúc năm 1978, anh hát ở Chợ Lớn. Sau đó anh mới vượt biên để đi qua Mã Lai và hát ở bên Mã Lai. Hát ở bên Mã Lai một năm và được phái đoàn Úc họ nhận anh qua Adelaide. Sau đó anh ở đó một năm học thôi, chỉ học Special English vậy thôi. Rồi sau đó là vì có một số bạn ở cùng đảo với anh ở trên Sydney này, họ trình diễn ca nhạc cho nên anh cũng lên trên đây. Ở Melbourne, ở Adelaide, thì lúc đó anh tạc xuống dưới đó là năm 1983 và lên đây thì anh nghỉ năm 1984. Mới đầu thì hát với ban nhạc Maxine. Thì ở Úc mình chỉ có hai ban nhạc thôi, Nam Phương và Maxine thôi. Lúc đó thời điểm đó chỉ có hai ban nhạc thôi, không có ban nhạc nào khác. Thì anh là leader của singer ban nhạc Maxine. Và sau đó thì bẵng đi một thời gian thì cái trào lưu của văn nghệ thì họ đòi hỏi những cái đám cưới có người xướng ngôn viên, thì từ đó anh xuất thân từ đó luôn. Đó thì coi như trong nghề ca của anh thì từ Việt Nam tính qua đây cũng gần 30 mấy 40 năm, còn nghề MC thì cũng 20 mấy năm tại Úc này.
Vậy em còn được biết là anh có tổ chức những cái concert để mà giúp đỡ cho trẻ em ở Việt Nam, thì thứ anh như thế nào ạ?
Mỗi một năm anh đều tổ chức anniversary hay là những cái birthday của anh cũng tổ chức được nữa. Cho nên mỗi một năm thì anh làm một lần. Coi như Mạnh Thường Quân và khán giả ở đây ủng hộ rất là đông, vé bán rất là sạch. Thời điểm đó thì anh đăng quảng cáo với báo Chư Dương và Văn Nghệ. Lúc đó thì anh đăng về sứ ngôn viên và ca sĩ, anh nhận bao lo những cái chương trình đó. Anh nhận thấy là báo trường báo Văn Nghệ có cái quỹ máy ấm tình thương. Thì từ đó thôi thì anh mở những cái concert như vậy thì anh gắn liền với cái đó. Cho nên là bao nhiêu tiền mà ví dụ như mình đấu giá hay là Mạnh Thường Quân cho những cái vật phẩm gì đó thì bao nhiêu thì anh đấu giá được cái số tiền đó thì anh gửi qua bên cho tuần báo Văn Nghệ và họ đăng trên báo, và đồng thời có những CD, DVD về Việt Nam để làm giúp cho trẻ em mồ côi hay là những người tàn tật hay là xây trường học cho trẻ em bên đó, thì họ cũng có để tên anh và cảm ơn anh ở bên đó. Anh đã ngưng cái concert của anh gần 5 năm nay rồi Tâm à. Tại vì những thời điểm đó ơn trên cho anh dạy hát cho các ca sĩ ở đây nữa nè. Anh có cái lớp dạy nữa.
Dạ.
cầm theo lớp dạy, rồi nào là anh soạn nhạc, rồi nào là anh soạn mấy cái lời Việt của anh viết trong những cái nhạc phẩm ngoài quốc, rồi nào là anh làm MC và anh có một cái ban nhạc riêng của anh nữa.
Giữa lúc mà những cái chương trình trình diễn hay là đám cưới bị gián đoạn như vậy đó, thì có ảnh hưởng đến thu nhập và cuộc sống của anh không?
Thì nói chung về cái quê hồng, coi như là tiền vô cũng khá, nhưng mà tiền đó gần như anh nói với Tâm nghe, tiền văn nghệ trả lại cho văn nghệ. Tại sao anh nói thế này? Tại vì anh rất coi trọng khán giả, anh rất quý khán giả. Khi mà họ đã chú tâm đến với mình rồi, họ dám trả một cái số tiền lớn như vậy, thì anh phải làm sao để xứng đáng. Anh không nói về quality của mình, anh chỉ nói về cái bề ngoài thôi. Phải xứng đáng về cái quần áo và cái giày vớ này kia, xứng đáng cho họ biết trước đã. Khi mình bước lên sân khấu là họ đã nhìn thấy như vậy rồi. Và khi mình cái quality của mình nói ra, hay là mình ca lên hay là này kia, cái đó là khác nữa. Thì vì vậy tiền mà anh kiếm được á, tiền của tiền văn nghệ thì văn nghệ trả lại cho văn nghệ, nghĩa là anh mua quần áo, anh mua giày vớ, anh mua đủ thứ hết. Đó thì nói chung ra bây giờ bệnh dịch thì gần như cái này là không phải nước Úc của mình bị không, mà toàn thế giới ha, toàn thế giới, cho nên là cái đó ảnh hưởng toàn bộ, cho nên anh cũng không có anh gần như anh sống rất là bình dân Tâm à. Anh không có nghĩ tới cái việc mà thất thu tiền văn nghệ.
Dạ, nhưng mà cho em hỏi là nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh không? Chẳng hạn
không,
như
không.
Anh phải nhớ đến sân khấu chứ, đúng không? Nhớ khán giả.
Ok, anh thì anh rất nhớ nhớ sân khấu, nhớ khán giả. Nhưng mà anh có cái tâm niệm như vậy. Khi những ngày mà bị bệnh dịch như vậy á, Tâm có tin rằng là anh... Tại vì công việc anh làm ở phi trường thì nó không có máy bay, thì tất nhiên anh bị shoot down. Tất cả đều bị shoot down, nhưng mà hôm qua anh mới đi làm lại. Thì tất nhiên gần như một tuần, hai tuần thì nó cho mình làm một hai ngày vậy thôi. Đó, nhưng ngày mai anh phải đi làm lại nữa. Đó, thì nhưng mà có khi gần ba tuần nó không feel luôn. Cái job đó nó chia ra cho mọi người. Thì ý anh nói như vậy là khi mà mình rất nhớ sân khấu, nhưng mà mình làm cái gì bây giờ? Thì anh không biết những người MC, những người ca sĩ ở tiểu bang khác hay là tiểu bang Sydney sao. Nhưng mà riêng anh á, thì trong những cái ngày bệnh dịch này á, để mà không có nhớ về sân khấu, không có nhớ về khán giả nhiều á, thì anh bỏ công sức ra anh làm mùa đông lạnh như vậy đó. Mà anh design cái garden của anh thỉnh mấy cái tượng Phật về á. Rồi cái anh có sơn, anh mua sơn, đủ sơn hết. Nhưng mà anh cũng như là anh mặc áo cho Phật. Thì anh cũng mong muốn rằng là những người bạn khác trong giới nghệ sĩ cũng có những cái hobby gì đó.
Nhiều ca sĩ trong cộng đồng mình á, là đang chuyển hướng sinh hoạt lên các trang mạng xã hội như là YouTube hay là Facebook để mà kết nối với khán giả. Thì anh nghĩ như thế nào về những cái hoạt động này?
Những hoạt động đó rất là tốt chứ. Rất là tốt. Có những ca sĩ ở đây lên mạng để họ ca này kia, họ ca giúp khán giả này kia. Cái đó là những điều tốt. Anh rất là ủng hộ những cái này. Mà riêng anh nói Tâm đừng có cười anh chứ, còn về computer anh rất dở. Anh yếu những cái này lắm.
Còn một lời chúc cuối cùng nữa thôi, anh muốn chúc gì thính giả SBS lúc này à?
Hoàng Minh xin chúc đến tất cả các quý vị khán thính giả tại toàn tiểu bang Úc Châu và Sydney nói riêng luôn luôn được mạnh khỏe, và cần nhất là sáng suốt và minh mẫn để mình trải qua được tất cả những cái bệnh hoạn này.
Xin cảm ơn anh Hoàng Minh. Và sau đây là nhạc phẩm Hoa Ngọc Lan, nhạc ngoại, lời Việt và trình bày do nghệ sĩ Hoàng Minh. Lê Tâm xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị giờ này tuần sau.
Làm chim tung bay đôi cánh, cùng ước mơ, mơ ước cho cuộc sống vui, cho hết bao ngày tháng qua. Ngàn mây bay trong cơn gió, hoa tiến ca trong nắng lan cùng ước mơ, hoa kết muôn vàn khắp nơi. Hằng ngày ước mong hoa ngọc lan muối ca, ngàn đời nhớ thương cho muôn ngàn sao bám tươi. Hằng ngày ước mong hoa ngọc lan muối ca, ngàn đời nhớ thương ngôi bao tình thương thắm. Đó là đẹp biết bao, ước mong
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.